thường tùy gồm 1250 người chẳng nghe. Họ ở núi Linh Thứ, chẳng theo đến nên không được nghe. Nhưng qua phần khai kinh, chúng ta thấy các ngài đều được nghe. Được nghe như thế nào? Ở đây, Đức Phật bảo ngài A Nan phải nghe kỹ. Quay về sẽ đem những gì ta đã nói bảo với họ, nên các ngài đều được nghe. Đây là nguyên nhân khiến Đức Phật gọi ngài A Nan ở chỗ này. Đó là một nguyên nhân. Nguyên nhân thứ hai, trong tương lai, ngài A Nan kết tập kinh tạng, là người truyền pháp, nên ngài nhất định phải nghe kỹ càng. Vì thế, đối với hai người theo ngài đến đây, ngài chẳng gọi ngài Mục Kiền Liên lắng nghe, mà bảo A Nan lắng nghe. Thiện tư niệm chi, nghĩa là hãy khéo nghĩ nhớ. Ở đây Đức Phật thuyết pháp cũng là vị vị lai thế nhất thiết chúng sanh, nghĩa là vị hết thảy chúng sanh trong đời vị lai. Muốn tu tịnh nghiệp, hy vọng giảng sanh tịnh độ, pháp môn này hữu ích rất lớn, có thể khiến cho hết thảy chúng sanh ai nấy được mãn nguyện. Cuối cùng lại hết sức tán thán phu nhân Di Đề Hy, bà hỏi rất hay. Do câu hỏi này của bà, chẳng biết bao nhiêu người được lợi ích. Chúng ta xem lời giải thích của Lão Hòa Thượng Đế Nhàn trong trang 137, hàng thứ nhất, xem từ câu cuối cùng. Thiết vị tường như lai ý, nghĩa là trộm cho rằng xét kỹ ý Như Lai, quan sát tỉ mỉ, cẩn thận ý nghĩa trong lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Tam chủng tịnh nghiệp, chuyên dị mạc thị chúng sanh nhi thuyết. Nghĩa là ba thứ tịnh nghiệp chuyên dị chúng sanh đời mạt pháp mà nói. Cụ Đế Nhàn cho rằng ba thứ tịnh nghiệp được đặc biệt nhấn mạnh đối với chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp. Vì sao? Quả thật như trong phước thứ nhất, lúc Đức Phật chưa xuất hiện tại Trung Hoa, Nho gia đã làm được. Này chúng ta dứt bỏ giáo dục của Nho gia, nên mới cảm thấy mấy câu này của Đức Phật quan trọng. Xưa kia mọi người đọc đến điều này đều làm được. Học giáo pháp tiểu thừa, thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Nghĩa là thọ trì tam quy đầy đủ các giới, chẳng phạm oai nghi. Họ cũng đều rất thật thà làm được. Vì thế, trong thuở ấy, Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh Pháp Bồ Tát. Đức Phật đặc biệt nêu ra ba điều này, quả thật nhằm đối trị chúng sanh trong thời mạt pháp. Mạt pháp rất khổ. Như chúng ta hiện đang gặp nạn này, thật sự rất khổ. Chẳng hề có tiền lệ trong lịch sử. Lịch sử xưa nay trong ngoài nước chưa hề có tình trạng này. Đừng thấy hiện thời khoa học kỹ thuật phát triển, Đài Loan giàu có dường ý mà lầm. Hãy mở sử sách ra xem, sẽ thấy hiện thời đau khổ và bần cùng hơn bất cứ thời đại nào. Bần là gì? Chẳng có trí huệ. Tiện là chẳng có địa vị. Trong xã hội chẳng có ai tôn trọng quý vị. Trước kia làm quan thì ghê gớm lắm, dân chúng ai chẳng kính sợ quý vị, vừa cung kính vừa sợ hãi. Nay thì ngay cả tổng thống còn có kẻ chỉ chào mặt mắng nhiếc, quý vị thấy đúng là chẳng ra hệ thống chi cả. Trước kia hành chánh viện trưởng tức thủ tướng, huyện thị trưởng ghê gớm lắm, nay đi ra ngoài ai quan tâm tới. Ngay cả những kẻ bán hàng rong trên phụ trông thấy họ còn chẳng thèm ngó tới. Thiên hạ đại loạn, toàn thể xã hội mất trật tự, trật tự xã hội bị hủy mất, đáng sợ quá. Lễ đã băng hoại, lễ là cao thích, tôn ti có trật tự, hiện thời lễ đã băng hoại, thiên hạ đại loạn. Thuở sinh tiền, Lão Tử dạy học đã nói: đạo thất nhi hậu hữu đức, nghĩa là đạo đã mất nhưng hãy còn đức, đạo đã mất nhưng còn có đức để duy trì. Đức thất nhi hậu nhân, nhân thất nhi hậu nghĩa, nghĩa thức nhi hậu lễ. Nghĩa là đức đã mất hãy còn nhân, nhân đã mất hãy còn nghĩa, nghĩa đã mất thì hãy còn lễ. Lễ là cuối cùng, là từng cấp thấp nhất. Lễ mất luôn thì thiên hạ đại loạn. Sau thời Khổng Tử, nói thật ra mỗi triều đại đều bảo vệ lễ. Mãi cho đến những năm cuối triều Mãn Thanh, trong giáo dục quốc gia hết sức coi trọng lễ, nên có khi giáo dục được gọi là lễ giáo, cũng là có đạo lý. Tuy giàu, giàu mà chẳng vui, tâm chẳng thể an, thật sự chẳng được vui sướng. Nói cách khác, vật chất chẳng thiếu thốn, nhưng tinh thần hết sức trống trải. Cuộc sống thiếu tinh thần khổ lắm. Chúng ta quan sát cặn kẽ, chú tâm phản tỉnh, phải tìm ra cái gốc bệnh. Chẳng thể cứu xã hội thì tối thiểu là phải cứu chính mình, phải khiến cho cuộc sống tinh thần của chính mình được sung mãn. Để sung mãn cuộc sống tinh thần của chính mình, không gì bằng đọc sách Khổng Mạnh, đọc Đại Thừa Phật Pháp, rồi mới cảm thấy sống một đời này còn có chút ý nghĩa, cuộc đời vẫn có chút ý nghĩa, có chút giá trị. Nếu chẳng đọc sách Khổng Mạnh, không đọc Đại Thừa Phật Pháp, luống uổng đời này, đời người chẳng có ý nghĩa, không có giá trị. Có tiền, nhưng đáng bao nhiêu tiền? Chẳng đáng giá. Chúng ta phải chú ý, phải lưu ý những chỗ này. Ở đây, hiểu dụng ý thuyết pháp của Đức Phật chính là vì người trong thời đại hiện tại này mà nói, nên ở đây đặc biệt nhấn mạnh ba thứ tịnh nghiệp. Dĩ diệt hậu chúng sanh, chướng đại tặc cường, pháp thân huệ mạng yểu thương, bất hữu tam chủng tịnh nghiệp, thùy năng bảo nhậm, cố dân dị dị lai thế đẳng. Nghĩa là do chúng sanh sau khi Đức Phật diệt độ, chướng to và phiền não mạnh mẽ, pháp thân huệ mạng gần như đoạn tuyệt. Nếu chẳng có ba thứ tịnh nghiệp, ai có thể đảm bảo? Do đó, nói vì đời vị lai, vân vân. Nói rất hay, trình bày hết sức rõ ràng, hết sức minh bạch. Sau khi Đức Phật diệt độ, tại Trung Hoa, Khổng Phu Tử đã khuất, ít có kẻ chánh tri chánh kiến. Chướng đại tặc cường, chướng là nghiệp chướng, tặc là phiền não ngày càng nặng, nghiệp chướng cũng ngày càng sâu. Pháp thân huệ mạng yểu thương, pháp thân huệ mạng gần như đoạn tuyệt. Học Phật, phải mong thành Phật, phải mong giảng sanh. Giảng sanh thành Phật chính là pháp thân huệ mạng. Làm thế nào để duy trì pháp thân huệ mạng? Sử dụng ba thứ tịnh nghiệp này. Do đó, không chỉ là tu tịnh độ nhất định phải tuân thủ ba thứ tịnh nghiệp, mà tu học Đại Thừa Phật Pháp, bất luận là tôn nào, bất luận là pháp môn nào, nếu không ra sức thực hiện từ 11 câu ý, có thể đoan quyết người ý chẳng thể thành công. Bản thân chúng ta tu học cũng giống như vậy, niệm Phật cũng thế, mà tham thiền cũng thế, trì chú cũng thế. Bất luận quý vị tu pháp môn nào, chẳng làm được 11 câu này, có thể nói là sự tu học của quý vị chỉ tu được một chút si phước nhân thiên mà thôi. Nói si phước nhân thiên là rất cung kính quý vị, chứ nói không chừng quý vị phải vào ba ác đạo để hưởng một chút si phước ấy. Ác đạo cũng có trường hợp rất quá phước. Súc sanh đạo